Rồi bây giờ nói về điều thiện. Điều thiện thì thứ nhất ha, cái tâm mình phải rộng ra để bao trùm hết các thập phương tam thế thế giới. Bất cứ cái pháp nào nó có phạm vi nhỏ, phạm vi lớn ha, thì bất định vượt rộng pháp nó cho phạm vi lớn là cũng như cái bố thí nãy nói chuyện ha, từ bố thí tài vật lên thí vũ quý rồi đầu là thí tới cả thân mạng này kia cho nó lớn từ từ ra vậy đó, là gọi là tăng trưởng, là phát huy cái thiện pháp cho đến mức cùng cực của nó. Cái pháp nào mà phát huy đến mức cùng cực vô biên tế không có cái ngần lượng nó thì nó tương ưng với cái quảng đại rộng lớn của cái chân tâm, tự động cái pháp đó thành chân tâm. Cái tâm của mình, cái chân tâm là nó không có cái khoảng không gian hạn buộc, không có khoảng thời gian để hạn buộc, thành ra cái tâm mình càng lớn chừng nào thì nó từ từ nó tương ứng. Còn nếu cái tâm nó nhỏ thì nó sẽ hạn buộc trong cái pháp nào nó bình thường nào, hoặc là tương ứng với nhân, tương ứng với thiên, tương ứng một thời gian, tương ứng gì đó thôi. Nên nhớ rồi đó là đối với điều thiện ha. Thì giờ điều ác ở đây đó thì phải học giáo pháp mới biết điều ác, chứ không thể là lấy cái điều ác theo quan niệm suy nghĩ của thế gian, thấy không? Nhiều khi cái điều ác đó thuộc về thế gian pháp, nhưng mà đối với Phật pháp nó là thiện pháp, thấy không? Đó, thì người coi chừng à, chẳng hạn như điều ác, chẳng hạn như giờ thế gian đều cho rằng là bỏ gia đình mà đi tu đó là ác, thấy không? Đó, nhưng mà đối với thiện pháp, bỏ gia đình mà đi tu đó là thiện, thấy không? Tại vì bỏ một cái thế tục gia mà đi vào cái xuất thế gia thì tất cả chúng sanh mới thành ra là thuộc bạn của mình được, mình mới phát tâm rộng lớn giúp đỡ được. Còn bây giờ mình ở trong cái thế tục gia đó là chỉ có chúng sanh đó thôi, cũng cái sanh ba má họ hàng đó thôi, thì mình chỉ giúp đỡ bao nhiêu người đó thôi, đại khái vậy. Thành ra cái điều ác á ở bên đạo Phật phải học mới biết, thấy không? Mà học qua những qua lời chư Phật, qua kinh điển, kinh luật luận của chư Phật à, thì mới biết à, à. Chứ không phải là điều ác theo cái quan niệm suy nghĩ của thế gian nha. À, thành ra nhiều khi người ta nói thế gian nói gì ta sẽ có gì làm gì là cái gì ác, nhiều khi mình phải check lại có đúng hay không. Điều ác chưa sanh phải thường kiểm soát, tức là tinh tấn á, cái này phải cố gắng siêng năng quán sát nó, canh chừng đè bẹp nó. Tới đây tức là giai đoạn còn dùng ý thức, tôi nói là ý thức đầu tiên là luôn, mình tu là phải lấy ý thức là tu trong ý thức trước. Tại vì ý thức á, nó có công năng để mà nó vun đắp ngược lại cái công thức alaya, tức là cái nghiệp quả của mình nè, đừng cho nó sanh khởi nè. Thì cái điều ác này á, cái điều ác điều thiện mà rõ ràng nhất nhắc tới nhắc lui hoài cho quý vị thấy là giới. Giới tức là những thiện pháp của chư Phật để mà tiêu trừ những cái ác pháp của thế gian. Thành ra nếu mình cái trợ mình chưa nhiều, mình chưa đọc được hết kinh điển á, thì giai đoạn đầu tiên á là nên cái giới là cái cơ sở tu là hay nhất. Vì cái giới là pháp hành, cái pháp giới là phải lý thuyết, và sau đó mình mới học thêm lý thuyết, rồi mới học thêm là tất cả những cái pháp khác lục độ, rồi là tứ nhiếp rồi tánh không, rồi cái này cái kia đồ, thấy không? Đó là ba cái phẩm tọa đạo này kia, là cái học thêm mới biết thêm. Chứ đầu tiên là cứ lấy giới làm cái cơ sở là biết chắc chắn là giới là tượng trưng cho cái thiện, là chống là cái ác, cái gì ngược giới là ác rồi, hoặc rồi sau này mới gì học á. Bây giờ học là nhớ các pháp là phương tiện, nhiều khi cái gì ngược pháp chứ chắc là ác nha. Nhiều khi ngược pháp chứ chắc là ác, mà nhiều khi cái gì ngược giới là ác rõ ràng, bây giờ ngược pháp không ác hàng. Như bây giờ cái pháp á, muốn hành cái pháp á, tôi đã nói cái gì rồi, trong cái quyển gia pháp bằng tay tôi nói cái gì rồi. Hành pháp chỉ có hai cách thôi, đó là đơn giản, một cách là tập trung, đó là thức định, thứ hai là phân tích tư duy quán xét, đó là quán huệ. Có hai cách nha, thành ra cách nào là đúng, hai cách nó là mâu thuẫn với nhau. Nếu mà cái pháp tập trung là nó là ác ha, thì pháp quán huệ nó là thiện. Mà nếu mà pháp quán nó là ác thì cái đó tập trung nó là thiện. Thì thành ra đó, đi vào cái pháp á thì nó phải tùy theo căn cơ. Chẳng như là Xá Lợi Phất dạy người ta, dạy một cái ông thợ giặt đồ, thợ giặt cái pháp quán bất tịnh, cuối cùng ông nói nhất sinh đề, ông nói bắt đầu là sau này tập hoài không thành, bắt đầu là mới khinh bỉ Đức Phật, cái nói pháp Phật tập hoài sao không được, tập cái kia là đâm ra mà phỉ báng. Sau này gặp Phật mới chuyển lại dạy cho ông cái bất tịnh quá, ông đắc được quả là hán. Thì bây giờ cái pháp bất tịnh nó có sai không? Nó có sai đâu, nhưng mà đối với cái căn cơ của người ông thời gian hồi đó, giờ thấy cái gì cũng trong sạch, cái tâm họ quen rồi, tập bất tịnh tập không được, thấy không? Họ không có thấy cái tướng bất tịnh được, tập hoài cái bất tịnh phát sanh, tại vì họ làm giặt giũa sạch sẽ mà nó quen cái tấm đó rồi, thấy không? Bây giờ mình dạy cái pháp mà trước mặt họ sẽ quán xét được, họ thành tựu được, thì ông dạy tập pháp
thành ra cái bất tịnh nó thành hay, mà cuối cùng nó thành ra cái phản ngược. À, nếu không gặp Đức Phật, nó cái chuyện mà phỉ báng giáo pháp Đức Phật đó, nó thành ra một cái tội mà sau này gặp chánh pháp mình vô không được. À, thành ra tôi nói rằng là cái giới thì hoàn toàn là ắt cắt cơ ly là trúng rồi đó, là lúc đầu là thiện ác rõ ràng, nhưng mà cái pháp chắc lại thành ra ngoài đời sau này nó sanh đủ pháp hết trơn á. Bởi vì nhìn vô giống như thì hình đủ chuyện nó đã đủ pháp hết trơn á, thì lấy trong kinh điển có đổi đầu họ chuyển dương theo họ, thêm thắt theo họ, có đi theo đùm lum á. Nhưng mà cuối cùng nó nhiều khi những pháp nó thành ác pháp, mình phải dài dặn qua cái vấn đề mà pháp á. Thì cái đó là phải, thứ nhất là phải hợp căn tánh mình là một, hợp với cái thời điểm của mình tu lúc đây đoạn đó, dài giai đoạn đó cần tu định thì bắt buộc phải tập trung là những cơ sở. Nhưng mà tập trung rồi định nó nhiều quá thì bắt đầu phải tập tu huệ, thì phải bỏ cái định đi, tập qua huệ để định huệ nó quân bình nhớ. Thành ra nó phải hợp với thời tiết căn cơ thì cái pháp đó mới đúng là thiện hóa. Cái đường pháp đó thì nó quan trọng đó, mà cái pháp nó quan trọng, nó không phải quan niệm kia. Thành ra cái ác cái thiện này á, cũng có thể lấy cái kinh điển của Phật là một cái môi trường xét đoán chung. Nhưng mà khi hành á thì bắt đầu nó biến hóa. Nó biến hóa là chúng sanh á, chúng sanh có 8 dạng 4 là phiền não, mỗi dạng phiền não nó khác nhau, nên pháp đối trị pháp này pháp kia nó khác hết á. Nhiều khi pháp đối trị này nó ngược với pháp đối trị kia. Thành ra cẩn thận khi mà học pháp thì biết rằng bản chất các pháp đều là thiện hết, nên cẩn thận mà mình hành trì. Thành ra nếu gì hành trì không đúng, nó không diệt được những cái gì mỗi gì mong cầu, nhưng mà nó không diệt được, nhưng bản chất nó không có gây hại cho mình thôi. Thành ra nhưng mà vậy có một cái là gì nó không gây hại cho mình, nhưng mà mình diệt không được những cái gì mình ác, như tâm phiền não phiền muộn mà đâm ra mình phỉ báng thì nó không nên vậy thôi. Thì cái điều ác chưa sanh phải thường kiểm soát canh chừng đè bẹp nó. Thì điều ác này thì gì cứ nói là giới đi, trong cái những điều ác trong giới cấm nó dễ nhất ha. Rồi giờ là nhờ là qua những cái mà trong kinh điển đề cập thẳng nó là ác để mình làm ha, thì cũng nên để ý ha. Đấy, rồi sau này mình học, tôi nghĩ học trong giai thấp trong bàn tay được trong bàn tay đều nói rồi, là tất cả cái gì chỉ giáo trong kinh điển ha, nó đều có lợi ích hết trơn á, và nó đều bổ sung cái pháp mình, nó làm cái phụ pháp của pháp mình hết á. Thành ra chú ý trong kinh điển mình để, nếu mình coi được ít thì mình nhớ được ít, nhưng mà phải nhớ để biết mình quy nó về phần nào để mà để dành ha. Rồi nó chưa xong thì đương nhiên là không bao giờ để nó phát triển, mà thường nó phát triển là nó phải nhờ cái gì, nhờ cái gì đâu, có nói nghe coi. Điều ác mà nó phát triển là nó nhờ cái gì? Ác nó phát triển nó phải có cái nhân nó phát triển, nghe không? Nhân đó là nhân vô minh, nhân ái dục có 20 nhân. Nhân vô minh cũng có, nhân ái dục cũng có 20 nhân. Thành ra mình không có ái dục á, dục cái ác cả đống đi nữa, nó không có nước tưới vô, nó không phát triển được. Còn cái nhân ái dục, nhân vô minh á, mà sở dĩ nó phát sanh ra được là tại vì mình có cái lối sống chung cộng đồng với những người ác. Những người ác đó là họ khơi những cái nhân đó lên. Bản chất mình có cái nhân rồi, nhưng mà mình không có cái môi trường để những nhân nó phát sanh. Thành ra cái tri thức nó quan trọng lắm. Cái tri thức là cái môi trường để cho cái nguyên nhân cái ác nó phát sanh. Thành ra con cái bên Mỹ nó hư là do đã ác tri thức nhiều lắm. Tất cả những người bên đây là ác tri thức, thấy không? Thành ra nhiều khi mình tu mình phải kiếm một cộng đồng, một cái tập thể, cùng một cái lối sống, cùng lối tu để đi, lý do là để trừ cái nhân chủng đó đi. Thực sự á, nó bị ảnh hưởng bởi bữa nó gọi là cộng nghiệp, tức là xã hội và cái quan niệm của xã hội, nó thành ra cái lối sống nó ảnh hưởng mình. Thành ra đó, nó nguyên nhân cũng là vô minh với ái dục thôi, mình mới chấp nhận những cái đó. Nó khởi là chánh, là nguyên nhân là từ trong mình, nhiều trong mình, mà cái mà nó làm cho mình rung chuyển nhất á là cái những cái ác tri thức. Ác tri thức là nguyên nhân nguy hiểm nhất. Thì cái ác tri thức mà nếu mà di tế nữa, nó là những người gọi là những cái ác kiến. Ác kiến nó đi từ trong kinh điển nó ra, những kinh điển của ngoài đạo nó ra, hay là những sách vở của thế gian nó ra, nó bày ra, chẳng hạn nó dạy mình cái thuật này, dạy mình thuật kia, hay mà nó phải đi vào con đường đạo, thấy không? Đó. Thì nó gọi là thuộc về ác kiến. Nó nằm trong ác tri thức là một, nó nằm trong ác kiến là hai. Mà ác kiến là do, ác kiến là gì? Là do sự quân tập học hỏi
những cái thấy biết sai lầm. À, thì quan theo quan niệm của đạo Phật á, cái học ngoài đời là thấy biết không đúng. À, cái bây giờ đạo Phật của mình á, đạo Phật bây giờ người ta tu nó càng lúc người ta chứng đắc càng ít. Một cái lỗi lầm, nó làm theo tôi nghĩ nha, theo quan niệm của tôi thôi nha. À, là tại vì người ta nghĩ rằng là khoa học kỹ thuật là cái gì bổ sung cho giáo pháp của Phật. Rồi ta mới nặng về học của Phật kỹ thuật, mà trong khi cái nội điển hồi xưa quan niệm học của đạo Phật á là phải học nội điển trước rồi học ngoại điển sau. Ngoại điển là học kỹ thuật. Rồi giờ họ đi ngược. À, họ song hành, họ vừa học nội điển và ngoại điển. À, một cái nội điển á là cái chứng mới thấy nó hay. Còn ngoại điển là họ thực nghiệm họ thấy trúng rồi. Thành ra mình học ngoại điển mà thấy là cái thực nghiệm nó dễ quá đi. Thành ra họ mình chấp nhận cái ngoại điển trước. Trong tâm mình accept những cái gì nó đi ngược cái gì mà học kỹ thuật của đời á, là nó thuộc về đời chứ không phải về đạo. Và trong tâm mình á có hai dòng tư tưởng nó đi một lượt. Như những chư tăng bây giờ vừa khuynh hướng vừa học ngoại điển, vừa học nội điển, thì trong tâm mình accept hai tư tưởng một lượt, một tư tưởng là ngoại điển, một tư tưởng là nội điển. Nhưng mà trong tâm của mình nó luôn luôn là nói là nội điển trúng, ngoại điển trúng chứ. Ở đây ngoại điển là đi từ học thực nghiệm, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi thấy được. Còn nội điển là do chứng. Mà nội điển do chứng mà đâu có ai tu đâu mà chứng. Thành ra không có thể cái gì kiểm nghiệm nội điển được. Khi mà hai cái học nó vào mình một lượt á, thì nếu mà luận bàn ra cho có lý thì luôn luôn là cho ngoại điển là trúng. Mà theo cái nhìn của đạo Phật á là ngoại điển là không đúng. Nếu ngoại điển trúng á thì Phật không có đặt ra nội điển làm chi, thấy không? À, thành ra cái lối học hồi xưa đời Đức Phật á, người ta chứng được nhiều là trong cuộc đời người ta đi chỉ biết nội điển thôi, cái ngoại điển là phương diện phụ thuộc. Còn bây giờ chúng sanh bây giờ quan làm cái lối huấn điện bây giờ, cái lối tu học bây giờ ha, và cái lối giáo dục trong xã hội bây giờ ha, là các một số quan niệm của các vua triều bây giờ họ đổi cái lối học đi là song hành. Thành ra cuối cùng mà vấn đề chứng cái gì là nội điển từ từ nó bớt ra, nó dở ra. Thành ra mình coi mấy thiền sư nổi tiếng ở bên Trung Quốc hay những thần tiền, những cái gì Lạt Ma Tây Tạng mà thiệt là nổi tiếng mà tu chứng đắc, không phải là cái dân dội về ngoại điển. Chứ ngài ẩn thuận cuộc đời đâu có học gì ngoại điển đâu, ngài học nội điển không à. Thấy không? Bây giờ canh như một rương cột về Phật học ở bên Đài Loan, thấy không? À, rồi mấy cái thiền sư, mấy ông Lạt Ma bên Tây Tạng, mấy dân toàn ở trong cốc, trong đầu tu không à, cuộc đời họ là sống bằng nội điển, không nói về ngoại điển. Họ thành tựu hết trơn tất cả những gì Phật nói, từ vấn đề mà thần thông chứng minh rồi đặc định gì đầy đủ hết. Thành cái lối của mình á, mình đi mà thành ra mình sai lầm, chứ cái lối Phật dạy không có sai lầm. Phật vẫn nói về vấn đề độ sanh, anh nên học ngoại điển để cho mình biết cách để mình nói chuyện thôi. Nhưng mà cái tâm mình phải biết rằng là cái ngoại điển là một cái hoàn toàn là một cái phương tiện phụ thuộc, mà cái nội điển là cái chánh. Phải biết rõ là mình hành là hành trong nội điển, chứ thế nội điển nói là không được ăn chiều, ví dụ như vậy, nội điển nó không được ăn chiều là mình dứt khoát không ăn chiều, chứ không có vụ mà mình nói nhiều ngoại điển nó cơ thể nó nói như thế này, cơ thể nói thế kia, hồi xưa Phật không làm việc, bây giờ tôi phải làm việc gì nên đặt ra cái điều này ra kia ra. Thì cuối cùng á là bắt đầu là nói theo khoa học kỹ thuật, nói theo là nhu cầu cái chất dinh dưỡng của cơ thể này kia rồi. Vậy tại khoa học kỹ thuật nó chỉ biết rằng là cái sự tiêu thụ là tiêu thụ bằng calorie, cái sự mà hấp mọi cái dinh dưỡng, hấp dinh dưỡng theo những cái chất, những cái chất hóa học thôi. Nó quên rằng là trong cái sự hấp thụ chất dinh dưỡng nó có hấp thụ bằng thiền nhận thực nữa, nó không biết cái đó. Mà cái thiền nhận thực á là cái vấn đề do tu mới có, thành nó có nhiều người học mình không có ăn, nhưng mà cái không khí là cái chất ăn của họ, họ đâu có chết đâu. Như mình nói có cái ông tự bị gì đó nhập mấy trăm năm rồi họ vẫn sống nhăn à, rồi vẫn tóc lông móng ra dài như thường. Thành học kỹ thuật á nó đứng vào phương diện nó trúng cái phương diện của nó, nhưng mà nó phải là trúng hết, là tại vì cái nội điển nó có cái những cách mình phải vô được nó chứng minh mới được, mà mình có cách mình không tin. Thành ra mình nghĩ là không ăn là phải chết, bắt buộc là phải ăn cho nhiều, ngày ăn mấy buổi chưa đã nữa, phải ăn nhiều hơn nữa sợ cơ thể nó yếu, thấy không? Ha, cái sợ cơ thể nó yếu thành ra người ta thành ra là cuối cùng không có tu. Ha, bây giờ điều ác chưa sanh, thấy không? Thì đương nhiên phải làm cho nó không sanh, nhưng cái điều ác phải biết cho rõ. Biết rõ là bằng cách là lấy giới, đầu tiên lấy giới, rồi thứ hai lấy sự học ha, để mà biết đặt ra cái pháp ác cho nó rõ ràng. Điều ác đã sanh phải cố gắng chặn đứng lại và cố gắng diệt trừ cho sạch hết điều ác. Cái điều này là quá rất là quan trọng. Là tại lại là sao? Là thực sự là mình đang sống trong điều ác không à? Cái quan trọng nhất á là cái thế gian này đối với cái nhìn của đạo Phật á, nó đều là bất thiện pháp, nó đều là ác pháp. Thực sự ra mình có, nghĩa là trong một đời, một ngày mình á, nếu mà đụng chạm với cái thế văn pháp á, thì mình có đụng chạm cả 100.000 cơ hội để mình diệt điều ác mà mình không bao giờ mình làm. Nhá, thành ra cái điều đó mà tại sao mình tu hoài không được, là cái ác nó vẫn xảy ra trước mắt, mình vẫn để cho nó xâm nhập, để cho một cái hoành hành. Trong này nó nói rằng là lần ra là mình muốn tiến bộ, mình muốn đây bốn điều kiện để thành tựu, là điều ác đã sanh phải cố gắng chặn đứng nó lại và cố gắng diệt trừ cho sạch hết điều ác. Chính mấy thầy nhiều khi cũng phạm chứ không phải gì mấy cô. Chẳng hạn như mà đối với Phật là giới là rõ ràng nói rồi, chẳng hạn như giới không cho coi tivi, không cho coi gì trơn, nhiều khi mấy thầy vẫn coi, rồi mấy thầy bắt đầu biện luận nói coi chứ biết tin tức, nói chuyện đủ thứ hết, hay là buồn quá không biết làm gì, lâu coi nhạc chút xíu cho thành nó cầm mê xuống này kia đại khái, ví dụ gì. Nhưng mà đối với Phật đó là không được, cái đó là ác, cái đó là thức cho ngũ dục phát sanh. Mà hàng ngày nó xảy ra không biết bao nhiêu chuyện mà mình thiếu mà làm cái vấn đề đó, là một cái thí dụ rõ ràng nhất tại đụng giới, tại cái giới nó là phân định thiện ác rõ ràng nhất. Thấy không? Đó, ngoài ra những cái khác nó cũng có như vậy. Thành ra làm sao mình phải nán mình học cho nhiều để ác thiện phân tích rõ ràng. Thấy không? Đối với cái ác của bên đại thừa đó thì có nghĩa là làm cái gì tổn hại cho chúng sanh và tổn hại cho cái huệ mạng của mình. Làm cái gì mình rời xa tam bảo thì đó đại thừa nó là ác. Ác là đại thừa nha. Còn cái ác của nguyên thủy á, làm cái gì cái ngã tăng trưởng, làm cái gì mà tâm nó bám víu vào cái dục của thế gian thì nó gọi là ác. Chỉ có xả ly nó gọi là thiện. Nhớ hai quan niệm, nó cái thiện ác của hai, cái là cái nòng cốt căn bản của thiện ác để phân định, lấy cái đó mình mới xét lại việc cho mình làm cái hành động này nó có lợi cho mình nhưng mà nó hại cho rất là nhiều cái khác, thì tơ nguyên tắc cái đó là ác. Ví dụ như cái đó lợi cho huệ mạng của mình mà hại cho không biết bao nhiêu người khác thì trên nguyên tắc vẫn là ác. Bởi vì cái thiện cho một cá nhân đối với cái thiện cho nhiều người thì nhiều người bị tổn hại mà chỉ có một cá nhân nó lợi nè, thì cũng gọi là cho là ác nè. Nên nhớ rõ ràng nè, chỉ có những cái tổ nào mà phương tiện miệng xảo á, thì không có dám làm thôi. Chẳng hạn như bị tổ nó lấy con mèo, chặt con mèo chết, nhưng mà trong cái chặt con mèo chết độ được một người rõ ràng, chứ chắc chắn là nhờ cái chặt con mèo chết này ra, thấy không? Cái tổ có cái tổ giết mèo á để độ người ta đó, thấy không? Mà độ được một người rõ ràng biết như vậy thì là, còn ở đây mình làm á cái chuyện đó, bây giờ mình biết là mình một cái huệ mình chưa phát sanh được, làm chuyện đừng bắt chước tổ làm vụ đó, thấy không? Cái gì mà tổn hại lợi không có chúng sanh, mà giàu cho cái việc đó lợi cho cái trí tuệ của một người, nhưng mà mình bây giờ mình lợi mình chưa giác ngộ thì đương nhiên lợi trí tuệ cho người đó, thì chỉ là người đó cũng là cái trí tuệ không giác ngộ, chỉ có cái người giác ngộ họ mới dùng trí tuệ đó họ làm cho người kia giác ngộ được. Còn mình chưa giác ngộ thì bây giờ mình nhìn cái mình độ người ta thì độ hoài thì người ta cái trí tuệ người ta cùng cực, người ta sẽ bằng mình. Cô ông thầy dạy bài toán, giải cho Phật tử giải bài toán thì ổng dạy cho tối đa thì Phật tử sẽ giải được bài toán khó khăn cũng như ổng giải thôi, còn muốn giải cao hơn phải học thầy khác. Thành ra tổ gì chặt mèo, tổ Lâm Tế, thấy không? Thằng mèo độ cho người ta đó. Thì nhưng mà tổ Lâm Tế là giải ngộ nên khi chặt đó độ được cái người kia hoàn ngộ. Thành ra làm hại một cái chúng sanh, nhưng mà một cái chúng sanh kia được giác ngộ, cái giác ngộ nó mới là lợi vô cùng. Bởi vì cái giác ngộ này nó là giác ngộ không biết bao nhiêu người, thầy hành động đó hợp lý, thấy không? Còn mình chưa giác ngộ á, mình làm hành động nào á thì thấy là cũng hại chúng sanh hết rồi. Tại vì cái trí tuệ mình đưa người ta không giác ngộ rồi, trí tuệ đó nó không khỏi là thiện pháp thực sự trên nguyên tắc á, chứ hay nó có trí tuệ đó biết được một cái gì thì cái gì đó để vẫn thuộc gì trong thế tục pháp thì nó vẫn là thuộc giả pháp. Chỉ có cái giải thoát đạo này kia nó mới xuất thế gian hóa thì mới gọi là thiện pháp đúng nghĩa của đạo Phật. Còn tất cả kia thành ra mình giết một cái mà đưa người ta một cái trí huệ, mà trí huệ nó vẫn thế gian hóa, thì cái chuyện đó là hai hành động mình đều là hành động ác hết. Bởi vì đưa người kia một trí tuệ đó nó chỉ là một trí tuệ tương đối, nó cũng là nằm trong thế gian pháp, cũng là sanh tử hoại diệt, cũng là khổ não, cũng là luân hồi. Thì mình giết một cái con vật thì cũng là hành động kia, thành ra cuối cùng hành động là hết. Thành Bồ Tát đạo á, đó là lợi chúng sanh cái quan trọng nha. Mình nhớ cái con đường Bồ Tát đạo lợi chúng sanh, là sanh được huệ mạng chúng sanh cũng là lợi chúng sanh, sanh được hạnh phúc cho chúng sanh cũng là lợi chúng sanh. Rồi trong cái vấn đề đó, nếu mà đó lấy chúng sanh và lấy mình làm cơ sở để phân định, lỡ chúng sanh là nặng hơn mình. Nhớ, bây giờ mình có thể mình có huệ mạng thật là ngon lành, thấy không? Nhưng mà phải tàn hại chúng sanh mới được. Thì bên đạo Phật có nói là lúc đó không nên. Thà cái huệ mạng mình chậm nhưng mà cho không được tàn hại chúng sanh. cái con đường cái Bồ Tát đạo nó phải đi như vậy ha. Và con đường của Bồ Tát đạo là con đường Phật quả làm cái cơ sở, thì nó lấy cái thiện tri thức của đạo Phật làm cơ sở. Thành lập tâm bao giờ không bao giờ rời xa Phật như Bồ Tát, là những thiện tri thức, tức là không bao giờ rời xa tam quy, không bao giờ rời xa Phật như Bồ Tát. Thế cái tâm mình có cái ý định nào mà rời xa pháp, tức là mình rơi vào ác pháp. Tại con đường đó là con đường râu xa vô lượng, nên phải cần có một cái sự cộng đồng nó giúp đỡ, thấy không? Nó thành ra nhớ cái đó, thành ra cái thiện pháp của bên kia, còn thiện pháp ở bên nguyên thủy là tập những cái pháp để sanh được cái trí tuệ vô ngã, tập được cái tánh xả ly này kia, đại ca đại khái gì đấy, biết vấn đề đó để biết rằng các điều ác đã sanh, tức là cái điều ác nào mà con đường mình đi nó không có hợp thì phải cố gắng chặn đứng nó, chặn đứng nữa. Thì cái đấng dẫn đứng này cũng nói tới, nó luôn nhắc lại là giai đoạn đầu vẫn phải dùng cái ý thức thì mới biết là cái điều nào ác từ thiện, thấy không? Và cố gắng diệt trừ cho hết cái điều đó. Không có đối với kia cũng nhận như bây giờ mình nhổ cỏ hậu ngâm vậy đó, thấy không? Mình không nhổ cỏ mà tận rễ đó, tức là hết luôn cái rễ gốc đó, thì mấy ngày sau nó lên lại, thành ra cái điều ác nó được, cây đã có rồi, nhổ nó ok tốt chứ không phải không. Nhưng mà cái hay nhất vẫn phải là làm cho nó không còn cơ hội để nó lên được nữa. Thế mà diệt thì phải diệt luôn thì sẽ yên tâm, không có lo tới nữa. Còn như bà hỏi cũng nhổ, cũng ráng nhổ ghê lắm á, tại mắt mình không có trí tuệ, mình thấy được những cái rễ gốc mà nó còn tiềm tàng, thành ra nó vẫn lên, nó vẫn lên. Thì cũng vậy, cái diệt ác đây cũng vậy, tức là diệt tận gốc rễ và tìm soi mói, tìm hoài diệt cho tận, nó không có lên nữa. Thì nó không, cái nào nó không lên rồi, nó không có chủng tử nữa thì không bao giờ nó lên được nữa, thì mới rảnh tâm lo cái khác. Thì phải kiên cố tu tập hoài để được cái đó. Nên phải thường tinh tiến để trừ hai món phiền não kiến tư. Bây giờ trong này thường hành tinh tiến phá ác phiền não, thì trong này á nó nói là cái phiền não mà theo cái quan niệm mà của ngài Thế Cao á, tức là kiến hoặc phiền não và tư hoặc phiền não, tức là một cái thấy biết sai lầm do mê lý và một cái thấy biết sai lầm do mê sự, thấy không? Thì phiền não kiến tư hình như tôi đã chỉ quý vị rồi. Thì đối với cái bên kia đó, nó nói rằng là nó có cái thập thiền thập sử, thì thập thiền thập sử thì kìa rồi dạy trong trong cái Phật pháp căn bản rồi, thấy không? Đó. Thì phiền kiến hoặc phiền não, tức là cái thấy biết sai lầm bởi mình không rõ được về lý tứ diệu đế ở trong thế gian. Đó. Mà sở dĩ mình không thấy được lý tứ diệu đế khổ tập diệt đạo trong thế gian là bởi vì mình bị 10 cái sử, 10 cái kiết sử phiền não nó sai kiến. Cái kiết sử phiền não đó là tham sân si ngã mạn nghi ngờ tà kiến, biên kiến, cấm thủ với cấm thủ, ha, đại khái vậy đó, nó 10 cái đó nha. Thì 10 cái đó đối với khổ tập diệt đạo ở cõi dục, rồi 10 cái đó nó hoạt động với khổ tập diệt đạo, với khổ đế tập đế diệt đế đạo đế ở cõi sắc. Cõi sắc vẫn có cái khổ, vẫn có nguyên nhân của khổ của vẫn có cái cách, tại vì đối với cõi sắc vẫn sanh tử luân hồi, nên hãy sanh tử luân hồi là cõi là nó có khổ rồi. Thành ra ở sắc giới vẫn có khổ tập diệt đạo, nhưng mà khổ tập diệt đạo này mình không có thấy rõ, mà mình chỉ căn cứ vào cái khổ tập diệt đạo ở bên dục giới để mình luận ra. Thành ra ở bên cõi dục thì nó gọi là khổ pháp, thấy không? Mà bắt đầu ở cõi sắc á và cõi vô sắc á thì gọi là khổ loại. Khổ loại là tại vì mình không có kinh nghiệm trải qua, nhưng mà cái loại của khổ nó thì giống như khỏi cõi dục. Thành ra ở cõi dục và khổ tập diệt đạo mình tập ra được, thì mình ở khổ á mình tập ra được thì mình sẽ được cái là gọi là khổ loại trí, khổ loại pháp, tức là một cái pháp đó, mình phân biệt được khổ pháp chứ, khổ pháp nhẫn và khổ pháp trí. Ở cõi dục mình tu được cái khổ pháp nhẫn và khổ pháp trí, khổ pháp nhẫn tức là mình nhẫn, tức là mình chịu được các khổ ở cõi dục phát sanh ra, lý do là mình sừng quán xét, mình biết nó là vô thường, khổ không, bất tịnh, vô ngã, nên mình chịu được hết. À, chịu được, thấy cái tự nhiên, tại vì cái pháp bản chất của dục nó là khổ nên nó xảy ra một cái chuyện tự nhiên, do đó mình chịu được. Nó là nhẫn, nhẫn tức là mình chịu được, nhưng mà cái tâm mình nó phải có một sự chịu đựng, chứ không phải là mình một cách tự tại, nhưng mà mình biết để mình ra ra, nhưng mà buồn mình vẫn buồn, nhưng mà mình không có từ cái buồn đó mình phát sanh ra những cái lo khác, rồi biết rằng đây là một cái chuyện tự nhiên nó phải xảy ra như vậy, thì nó gọi là nhẫn được cái pháp đó. À, nhưng bắt đầu mình tập từ từ, rồi mình quán xét, rồi giờ cái vô ngã từ từ nó phát sanh rồi đó, thì mình sanh ra được cái khổ pháp trí, tức là chứng được cái pháp khổ. Do chứng được pháp khổ nên cái khổ nó xảy ra, mình tự tại đối với nó, thì lúc đó không có nhẫn nữa. À, thì thành ra ở cõi dục giới cái khổ đó, thì mình được hai cái pháp, nó gọi là khổ pháp nhẫn và khổ pháp trí. Tập thì mình tập cũng vậy, cũng giống như vậy, mình sẽ được là tập pháp nhẫn và tập pháp trí. Ha, rồi cái diệt thì mình cũng được diệt pháp nhẫn và diệt pháp trí. Ha, rồi đạo thì mình cũng có đạo pháp nhẫn, tức là mình nghe được cái pháp tứ diệu đế, thấy không, thì mình cảm thấy nó làm cái mình chịu được nó. Còn bây giờ chẳng hạn như mình kêu là hành tứ niệm xứ, có nhiều người ta hành không được, người ta khó chịu, người ta nói tại sao phải hành thân thọ tâm pháp như thế này, thấy không, người ta không có chịu hành pháp đó, thì nó gọi là không có nhẫn, không nhẫn được trong pháp đó. Còn cái người này họ nghe cái pháp đó, cái tâm họ an vui, họ hài hòa trong cái pháp đó, và họ nhẫn được cái pháp này. Rồi họ bắt đầu họ nhẫn được cái pháp này, thấy cái pháp này là một cái pháp họ chịu đựng được, họ bắt đầu họ tu tập từ từ, họ an trú được trong cái pháp đó, tức là họ ngộ nhập đó, nhập được cái pháp đó, thì họ bắt đầu sanh ra được rồi là đạo pháp trí, tức là cái trí thấy cái đường đó, cái pháp đó là cái thể nhập vào cái tâm của mình, nó thành ra một cái loại trí của mình. Và khi được thấy cái trí đó thì tự nhiên tất cả các khổ thế gian, cái gì của thế gian, pháp cái gì đây, nó xảy ra một cách bình thường, đó là đời sống của họ rồi, tức là họ đạt được giải thoát. Thành cái giai đoạn đầu đó, nó gọi là nhẫn, giai đoạn thứ hai nó gọi là trí. À, trong cõi dục á thì gọi là pháp, bởi vì mình kiểm chứng được. Và qua cõi sắc và vô sắc nó không kiểm chứng được, nó không kiểm chứng được, tại vì mình chưa sanh ra cõi sắc cõi vô sắc, nên nó lấy cái tương tự, chẳng như khổ thì cũng là vô thường, ha, rồi khổ không, bất tịnh, vô ngã, đại khái vậy đó, để nó phân ra qua bên cõi sắc vô sắc thì nó cũng là cái vô thường, thì nó gọi là khổ loại, tức là có tính cách, có cái loại, nó có là một cái loại khổ giống như cõi dục. Thành ra nó cũng có đi qua hai giai đoạn sắc và vô sắc, nó cùng ra một thể tánh với nhau, nó cùng nhau, thì họ xếp lại khổ tập diệt đạo của sắc vô sắc ra một, rồi họ cũng tập ra là khổ loại nhẫn của sắc và vô sắc, rồi khổ loại trí. À, khi mà đạt được khổ loại trí là cái trí đó bắt cái khổ của sắc vô sắc xảy ra bình thường, tại vì mình chứng được rồi, thấy không? Rồi tập cũng vậy. À, rồi tập loại nhẫn, tập loại trí. À, rồi diệt loại nhẫn, diệt loại trí của cõi sắc và vô sắc, đạo loại nhẫn, đạo loại trí của sắc và vô sắc, thì khổ tập diệt đạo ở cõi người, ở cõi dục ha, thì nó có là 8, là tại vì nó có khổ pháp nhẫn, khổ pháp trí, thấy không? Đó, thì một cái khổ nó có 2, thành 4, nó thành 8. Ở cõi sắc thì vô sắc cũng vậy, nó khổ loại nhẫn, khổ loại trí, diệt loại nhẫn, loại trí thì nó cũng có 8. Thì 8 cái này, 8 cái cõi dục và 8 cái cõi sắc và vô sắc nó cộng lại thành ra 16. Cái đó 16 này là 16 cái tâm mình phải tu luyện. Cái tâm đầu tiên phải tập được cái tâm khổ pháp nhẫn. Tập xong rồi bắt đầu tới khổ pháp trí. À, rồi đầu tập pháp nhẫn, tập pháp trí. Thì 16 cái tâm này phải tu luyện. Khi mà tu luyện mình bước tới cái tâm thứ 16 cuối cùng, tức là gọi là đạo loại nhẫn, và bắt đầu qua chấm dứt đạo loại nhẫn, bắt đầu đi qua đạo loại trí, thì cái giai đoạn sắc na cuối cùng mình nhập vô đạo loại trí. À, tức là đạo loại trí là thuộc về cái tứ diệu đế mà ở sắc và vô sắc. Thì cái người đó khi mà chứng được đạo độ trí giai đoạn cuối cùng đó, tức là họ đắc được quả tu đạo hoàng, tức là sơ quả đó, thuộc về đoạn kiến đạo. Nha, đây là cái kiến quạt. Cái kiến quạt này là dùng cái trí để thấy ha. Đầu tiên là mình biết cái chân lý mình chịu được, hay là mình dùng cái trí để mình thấy rõ rằng cái pháp khổ nó xảy ra như vậy một chuyện bình thường. Nha, thì phải thấy rõ được gì, nghĩa là cái không còn mê mờ về cái tất cả các pháp nữa, các pháp khổ ở cõi dục, các pháp khổ cõi sắc, các pháp khổ vô sắc nữa, và thấy được các đạo rõ ràng để thoát khỏi các khổ ở cõi sắc, cõi dục, cõi vô sắc nữa. Thì mà khi họ thấy rõ ràng là thấy được con đường rõ ràng cái gì đó, tức là không còn mê lý nữa, thì lúc đó họ đắc được cái quả tu đạo hoàng. Thì 10 cái khổ tập vô đạo này họ chia thành 16 tâm. Đôi khi bây giờ sau này mà nghiên cứu mà học về vô thủy á, thì cô sẽ thấy rằng là nói 16 tâm của một vị A La Hán bắt đầu trải qua, một cái tâm của một vị thánh quả thánh nhân, sơ quả của một vị tu đạo hoàng trải qua, ta không phải trải qua từng tự cái giai đoạn kiến hoặc này, họ đi qua 16 cái tâm, 11, 15 cái tâm trước. Thế là cuối cùng nó đi tới bắt đầu đạo loại nhẫn, rồi đi qua đạo loại trí. Thì khi nó đi đắc được cái đạo loại trí cuối cùng, tức là nghĩa là tất cả kiến hoặc ở cõi sắc và vô sắc đã thông suốt, thì lúc đó họ không còn cái mê mờ nào nữa, tức là khi họ đạt qua cái đó thì bắt đầu họ đắc được tu đạo hoàn mã. Thì cái giai đoạn đó họ gia công để họ trừ cái sự chấp trước nặng nề do cái tập khí ái dục mới phát sanh. Cái này là lý họ đã thấy rõ ràng rồi, lý này bằng thiết bằng trí. Thì cũng như là cái tài liệu mà tôi phát cho cô á, thì kiến hoặc đó nó có tất cả là 88 cái kiết sử phiền não, khổ nó có 10 sử. Ở này thì cô coi lại thôi, ở dục giới khổ thì dùng có 10 sử, tập thì có 7 sử. Tập có 7 sử, bỏ 3 sử là thân kiến, biên kiến và giới thủ, thì có 7 sử. Diệt thì có 7 sử, thì cũng là bỏ thân kiến, biên kiến, giới thủ. Đạo thì có 8 sử, bỏ thân kiến và biên kiến. Nó thành ra dục giới thì nó có 32 cái diệt sai sử. Thì cái giai đoạn kiến hoặc này thấy rõ 32 cái sai sử đó, thấy không? Và bắt đầu qua tới sắc giới thì đắc được sắc giới, tức là vào được sơ thiền. Mà người vào sơ thiền thì tâm sân không có sanh, tâm sân không có sanh. Thành ra người nào nói mình có đắc thiền mà nổi sân lên thì người đó thực sự không có đắc sơ thiền, nhớ nha. Tại vì trong này, trong cái này đó, thành ra qua tới cái sắc giới đó, cái khổ đó, nó không có cái sai sử của cái tâm sân. Mười sử này thì nhắc lại là rồi còn tập đế thì có 6 sử, 6 sử giống như trên, rồi bỏ thêm cái chân sử thôi, thành ra cuối cùng sắc giới có 28 sử ha. Tức là dùng cái trí tuệ thấy được 28 sử này trong sắc giới ha. Rồi vô sắc giới thì cũng giống như sắc giới, cũng có 28 sử, 28 sai sử này. Thì tổng cộng hết tất cả những cái ba cái sai sử này nó gọi là 88, tức là dục giới có 32, sắc giới có 28 sử, vô sắc giới có 28 cái kiết sử, tổng cộng có lợi là 88 cái kiết sử phiền não. Thì 88 cái sự phiền não này là trong giai đoạn kiến hoặc là cô thấy rõ được nó, và cô tập, cô chịu được nó xảy ra mình chịu được, mình bị khổ trong còn có dục cũng bị khỏi cũng vô thường, nhưng mình chịu được, người khác chịu không được, thấy không? Rồi sau từ cái chịu được mình quán sát tư duy và phát sinh cái trí, thấy một rõ một cái sự thật, thấy không? Thì lúc đó mình an nhiên tự tại, tại vì mình chịu, lúc đầu là chịu là còn có sự chịu đựng, nhưng mà sau này là thấy nó là một cái sự tự nhiên, thấy không? Thì nếu mà trong cái nhị pháp hiệp giải á, nhị pháp hiệp giải nó là trang 369 nha. Phần kiến hoặc đó, kiến hoặc có 88 sử. Rồi sau khi mà trừ hết được các kiết cái nó gọi là, nó gọi là phiền não trong này, nó gọi là kiến hoặc phiền não và tư hoặc phiền não, nó gọi là kiến tư phiền não, thấy không? Thì sau khi mà từ được hết, thấy được 30 mấy kiết sử rõ ràng minh bạch, cái trí tuệ thấy được không còn mê lầm nó nữa, thì đắc được cái quả vị đầu tiên của tứ thánh quả của bên thanh văn, nó gọi là tu đạo hoàn quả. Khi tu đạo hoàn quả rồi thì lúc đó phải gia công để trừ cái sự mê tình, tức là những cái tâm tham dục, những cái chấp trước nặng nề, tập khí nó sanh khởi ra, đó là những cái tâm tham sân si, ngã mạn, thấy không? Thì trong sanh si ngã mạn này đó thì bắt đầu á, là tham sân si ngã mạn này, thì mỗi cái tham sân si ngã mạn đó thì nó bắt đầu nó chia ra tham thì có thượng tham, trung tham, hạ tham, thấy không? Đó. Mà thượng tham, trung tham, hạ tham á, trong đó họ chia ra chi tiết nhỏ từ từ cho mình dễ thấy. Đầu tiên là tham nhiều thì gọi là thượng, thấy không? Tham vừa thì gọi là trung, tham ít chút gọi là hạ. Nhưng mà trong cái thượng trung hạ đó lại chia chi tiết hơn nữa. Thành ra khi mà thượng á, thượng tham thì chia ra là thượng tham, thượng trung tham, thượng hạ tham. Thành ra trong có cái tham sân si này đó, thì nó chia ra là tất cả là chín phẩm, đó là thượng phẩm, thượng trung phẩm, trung hạ phẩm, đó là thượng hạ phẩm, rồi bắt đầu cái tới là thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm, trung hạ phẩm, thượng thượng phẩm, trung trung phẩm, trung hạ phẩm, rồi hạ thượng phẩm, hạ trung phẩm, hạ phẩm vậy đó. Nghĩa là thượng trung hạ, tức là đầu tiên là thượng một cái là thượng trung hạ, rồi cái trong cái thượng trung hạ đó là thượng là chia làm ba, thượng thượng, thượng trung, thượng hạ, rồi kia cũng vậy, trung thượng, trung trung trung, trung hạ, đại khái vậy đó, chia ra. Thành ra chỉ có tham sân si là bốn cái sự phiền não thôi. Lúc mình tu lên tư hoặc phiền não, tức là từ anh tham sân si, anh nghi ngã mạng, anh nghi anh tà kiến, anh biên kiến với cấm thiện kiến á, là trừ được trong cái kiết sử phiền não rồi, trong cái phần kiến hoạt phiền não. Kiến hoạt phiền não là trừ hết tâm nghi rồi, họ mê lý mà. Bây giờ mình không còn mê lý nữa, cái tâm mình sáng suốt rồi, trừ hết cái kia. Thành lúc đó còn bốn anh này. Thì một bốn anh này đó, bốn anh này đó thì bốn anh này chia ra làm thượng trung hạ. Ha, thành ra tất cả là một anh như vậy thì chia thành được là chín. Thấy không? Chín. Ha. Thì bây giờ mới tính rằng là cái sự sanh của các chúng sanh mà tính. Chẳng hạn như cái cõi dục của mình, cõi dục của mình á, thì có tất cả là có cái tham sân si ngã mạn của cõi dục, thấy không? Tham sân si ngã mạn của dục á, mà còn có tham sân si ngã mạn này chia làm chín phẩm, thấy không? Thành ra chín phẩm này nó gọi là thành ra là chín phẩm tư hoặc, cần phải trừ. Mình trừ hết tất cả tham có dục, sân có dục, si có dục, mạng có dục, thì ra mình sẽ hết chính phẩm này thì mình sẽ không còn vượt qua được cái tư hoặc có dục mà việc đi theo ra thì có dục là chia ra làm lại cõi là ngũ thú tập cư ha, ngũ thú tập cư địa đó. Cái ngũ thú tập cư địa là gì? Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bỏ Atula đi, tại Atula nó nằm ở thiên, mà ở ngạ quỷ cũng có. Ha, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ha, rồi nhân, ha, và thiên dục. Tại Atula nó nằm ở thiên dục và nằm ở trên quỷ thú, tức là ngạ quỷ. Thấy không? Nó thành ra trong này nó có năm cái này đều sống bằng tham dục, đều sống bằng có cái sự chồng vợ ái dục nam nữ rõ ràng. Thành ra tâm tham nó phát sinh theo chiều hướng đó, tâm sân nó phát sinh theo hướng đó, tâm si phát sinh theo hướng đó, tâm mạng phát sinh theo hướng đó. Thì tham sân si này nó có tất cả là chín, nãy chia chín. Thì cõi dục phiền não này đó, nói chung là năm cõi đó, nếu mình nói kỹ là sáu cõi, kể ở cõi Atula đó. Thì trừ hết chín phẩm này thì không cái dục nó những cái tư hoặc của phiền não, của dục phiền não nó không còn bắt sanh nữa, thì lúc đó không còn sanh ở cõi dục nữa. Tại vì mình không có một cái tình nào về dục trong này nữa, thì lúc đó họ không sanh cõi dục nữa, thì họ sanh nó thành tắc được cái thánh quả thứ nhất, thánh quả thứ hai nó gọi là a na hàm quả, nó gọi là quả bất lai, có nghĩa là không còn cỏ là cõi dục nữa. Trong khi mà trừ cái này đó thì quý vị trừ được mấy phẩm thượng phẩm, mấy trung phẩm á, thì quý vị đắc được cái quả đang trừ á, thì quý vị đắc được cái quả nhất lai, tức là tư đà hoàng, tư đà hàm quả nhất lai. Tức là chỉ còn một số phẩm cõi dục phải trừ, còn vài loại phẩm thôi, vài cái thượng phẩm cõi dục nè phải trừ. Thì lúc trước đã giảng trong cái cuốn tiến sĩ hiện chương á, là coi kỹ á, là có còn một cái mấy phẩm thượng hạ gì đó, thành ra đắc được cái tư đà hàm quả vì còn một số cái tình trong cõi dục chưa diệt được, nên sanh một lần ở trong cõi dục để diệt cái tình đó. Còn nếu mà quý vị diệt hoàn toàn cái này đó thì đương nhiên là quý vị sanh vào cái cõi a na hàm. Thì nó sanh vô đâu? A na hàm thì nó sanh, nó không sanh cõi dục, nó sanh vô đâu? Nó sanh vô cõi ngũ tịnh cư thiên, là có thời vô phiền, vô não, vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến gì đó. Trong cái quý vị coi lại trong ngũ thiện nên cơ sắc của cánh, năm cái cõi trời cuối cõi trời tứ thiền, nó sanh lên cõi trời đó. Thì cái cõi đó là cái cõi rất là thuận duyên để tu, tức là nó không còn phiền não nữa. Ta nói phiền não là phiền não có dục, nó gọi là vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, rồi thiện hiện và sắc của cánh, nó gồm năm cõi. Thiện hiện là tất cả thiện pháp nó thường thường nó hiển hiện để cho mình tu tập, thấy không? Nó không có những cái ác pháp nên sanh, là cái kiến cũng chân trong chân lý. Thì năm cái cõi đó là năm cõi, những cõi thánh nhân họ sanh, từ những người tu gì sơ thiền đắc được tứ thiền đó, họ sanh vô những cõi khác, mà cõi vô tưởng vô gì của tứ thiền thôi. Còn cõi này là cõi cho những người kiến lý, họ mới sanh được. Đó. Rồi đó là tham sân si. Còn trong cái cõi sắc, khi quý vị mà nhập vô sắc giới á, thì sắc giới nó có cả bốn cõi thiền. Cõi thiền thứ nhất nó gọi là ly sanh hỷ lạc. Thì cõi ly sanh hỷ lạc này nó vẫn có cái tâm tham sân si của nó, nó cũng có tâm sân si, tại vì nó thuộc về cái do tâm tham mà tu thiền mà, thì nó vẫn có tham sân si của nó. Thì tham sân si này cũng chia là thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, ha, và thượng phẩm, trung phẩm là cái cõi mà ly sanh hỷ lạc này nó cũng đủ chín phẩm của tham sân si, thấy không? Thành ra cái cõi ly sanh hỷ lạc này nó có các chín phẩm tư hoạt. Ê, mình diệt hết chín phẩm tư hoạt này á, thì mình diệt được cái ly sanh hỷ đạt định này, mình không có sanh vô nó nữa. À, bây giờ không sanh vô nữa thì mình có thể mình qua cái cõi cái thiền thứ hai rồi, nhị thiền là định sanh hỷ lạc. Cái định sanh hỷ lạc này đó là do cái tâm định nhiều quá mà nó sanh ra pháp hỷ lạc, chứ không phải là do cái ly dục mà sanh hỷ lạc. Thì trong cái khi mình sanh trong cái cõi giới này đó thì mình vẫn có tâm tham sân si trong cõi này, thì sân si này cũng chia làm chín phẩm. À, tới tam thiền là cái chỗ là ly hỷ diệu lạc, ly hỷ diệu lạc định. Ly hỷ diệu lạc là cảnh tướng của tam thiền. Thì khi mà ly hỷ diệu lạc định là cảnh tướng của tam thiền thì nó vẫn có cái tham sân si của cảnh tướng này. À, thì cũng chia làm chín phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm như vậy, thấy không? Và cái tội tứ thiền là cái chỗ xả niệm thanh định địa. À, thì bốn cõi thiền này mỗi cõi nó vẫn có thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm của tham sân si, thấy không? Thành ra mỗi cõi vậy nó có chín phẩm tư hoạt phiền não, thành ra bốn cõi này nhân lên là có cả 36 phẩm tư hoạt phiền não. À, rồi cái cõi vô sắc cũng vậy, cái cõi vô sắc là gồm có bốn cái cõi mà cái tình trạng nó vô sắc là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. À, ở một cái cõi này vì chưa diệt được cái ngã nên vẫn có cái tâm tham sân si, à, có tâm tham sân si và ngã mạn, thấy không? Nó tham sân si ngã mạn, do đó nó vẫn có chín phẩm. Vậy chín phẩm là so với bốn cõi là xuất không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, thì chín phẩm tư hoạt này nhân do bốn cõi đó thành ra 36 phẩm. Thì dục, cõi dục, ngũ thú tập cơ địa nói chung lại là có chín phẩm tư hoạt. Cõi sắc có bốn cái cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì cũng có bốn cõi này nhân cho chín là 36 phẩm tư hoạt ha. Cõi vô sắc thì cũng bốn cái này nó cũng có tham sân si, phải trừ từ từ á, mỗi cõi bởi vì có từ chín phẩm vậy nè, trừ từ từ tu phải trừ từ từ vậy đó ha. Thì nó cũng có 36 phẩm tư hoạt, tổng cộng hết tất cả tư hoạt của dục giới, sắc giới và vô sắc giới thì nó là 81 phẩm tư hoạt phiền não. Thì trong lộ trình của một vị A-la-hán tu tức là diệt các phẩm tư hoạt phiền não này, diệt các phẩm tư hoạt phiền não này, chưa diệt hết cái phẩm tư hoạt phiền não này, qua tới cõi mà cõi phi phi tưởng xứ, diệt hết cái tư hoạt phiền não này thì quý vị đắc được A-la-hán quả. À, thì đây là con đường tu của Bình Nguyên Thủy. À, thì ông này đã nói là thường hành tiên tinh tiến, à, phá ác phiền não. Ác phiền não này đó là gồm có 88 ha kiết sử phiền não của kiến hoạt ha, và 81 ha tư hoạt phiền não của ba cõi ha. Quý vị diệt hết mấy cái này ha là tinh tiến hành hoài thì nó diệt hết thôi, nhưng mà nói vậy đó, thường hành tiên tiến cho khi nào mà phá hết các phiền não này, đó là quan niệm của Bình Nguyên Thủy. Khi cái gì mà diệt hết đó thì mới đắc là hạng quả. Thì đắc là hạng quả thì đối với bên đại thừa đó, nó nói rằng là nó bị gì còn cái phiền não khác nữa chứ không phải là hết, tại vì quan niệm đạo thừa nó là quan niệm độ sanh, quan niệm độ sanh đó, nên nó còn thêm hai cái phiền não khác nữa. Cái phiền não đó là không cắt biết các pháp để độ sanh, vì chúng sanh nó vô lượng nên có vô lượng căn tánh, vô lượng phiền não, nên mà cái gì Bồ Tát bây giờ phải đưa pháp nào để hợp chúng sanh để mình mà giúp cho chúng sanh độ đâu được, nó phải học, thấy không? Phải vào trong các cõi để học. Thành đó vì chúng sanh vô số vô biên giống như là bụi, các bụi trong thế giới nên gọi là trần sa, thành ra các vị Bồ Tát vẫn mê mà không biết đủ hết cái trần sa pháp ngôn để mà đưa chúng sanh, nên nó gọi là trần sa hoạt. Trần sa hoạt này là cái hoạt vì không biết pháp ngôn, nó gọi là để mà đưa độ chúng sanh không biết rõ nên đưa lộn, thì là trần sa hoạt. Trần sa hoạt này không phải là cái hoạt, nghĩa là đối với các vị Bồ Tát kiến hoạt và tư hoạt phiền não đối với họ cũng giống như bên kia, cái là họ ăn diệt, ngày diệt cần dưa là hết luôn. Nhưng mà các vị bộ A La Hán đưa dẫn lộn pháp, như thằng ví dụ như ngày một kỳ ngày Sa Phất mà đó là đưa dạy lộn cái pháp quán tưởng, thì bạch tịnh bất tịnh mà dạy cho cái người giặt đồ. Diệt đó là cái phát nguyện của ngài không phải phát nguyện như Bồ Tát, nên đương nhiên là ngài không có để ý đến pháp môn. À, thành ra đó là cái cần sao hoạt, và cái nữa là cái vô huynh minh hoạt. Cái vô minh mặt hoặc tức là cái hoặc mà nó che ngăn trung đạo thật tướng, trung đạo thật tánh, tức là một cái pháp đó, cái pháp đó nó gọi là ở trong tất cả các pháp thế gian đều là hợp pháp, Nhưng mà điều đạo pháp là khi nào mình thấy được cái trung đạo thật tướng của pháp. Còn thường là mình thấy á, thì mình thấy hoặc là theo dưỡng là hán, là bên là thiên về cái chân không, ai là hán là không, thấy không? Hoặc là mình thấy theo cái quan niệm của bên Bồ Tát, tức là mình thấy là cái pháp nó là có để độ sanh, dùng cái phương tiện pháp để độ sanh. Thế mà thấy mà nó thiên lệch nặng về có nhiều quá, tức là đi về hướng tâm của vị Bồ Tát, mà nặng về hướng hoặc không hoàn toàn là nên hán. Nó thành ra cái pháp nó bản chất nó là nó trung đạo, mà mình thấy thiên lệch vậy nó gọi là bị vô minh. Thành ra con đường mà của các cái con đường mà vượt từ vô minh hoạch, tức là vừa xong làm cái tầng sáu hoạch mà vừa tu nữa để mà từ đi vào được cái trung đạo thật tánh đó, thì cái trung đạo thật tánh đó gọi là phá được cái vô minh hoạch nha. Rồi đọc cái đoạn này là cái đoạn chú giải qua Thiền Huệ lại thôi, để mình nhớ cái đó. Kiến tư là kiến hoạch và tư hoạch, còn gọi là kiến ái, kiến tu, tứ trụ, diễm mô vô tri, chi mạc vô minh, thông hoạch, giới nội hoạch. Đây là những tên của kiến tư. Kiến tư tức là kiến hoạch và tư hoạch á, điều khái quát là gọi chung là phiền não của tam giới. Thành ra nãy nói tu nãy là mình vượt khỏi cái tam giới thôi, nghe không? Tại mình luân hồi chỉ có trong tam giới luân hồi thôi. Thành ra mình giải thoát, tức là không còn chỗ nào nữa nên mình luân hồi nữa, thì nó gọi là giải thoát. Kiến hoạch là các loại vọng kiến phân biệt và suy lường lệch lạc đạo lý, tức là nói là mê lý đó, mà phát sanh các thứ vọng hoạt như ngã kiến biên kiến nha. Ngã kiến biên kiến dẫn đề này không có kia, nó không vô được cái chân không. Tư hoạt các sự mê tình nha, như là tham sân si. Các vọng hoạt phát khởi do tư lự các sự vật ở thế gian, tâm bám chiếu chấp trước vào các sự từ thế gian mà sanh ra cái tâm tham sân si. Như vậy dựa theo sự mê chấp, tức là bị mê chấp á, mê lý đó, gọi kiến hoạt ha, là lý hoạt, tức là không rõ về chân lý. Tư hoạt là sự hoạt, là tại vì chấp vào cái pháp thế gian, tâm tham sân si nó khởi ra thì có sự, thấy không, hành động, chứ không còn là suy nghĩ nữa, nó là một sự hành động, thành nó là thuộc sự hoạt. Tư hoạt còn gọi là sự hoạt, cái gì làm ra thì nằm trong tư hoạt hết á, nó được thành sự rồi. Vì kiến hoạt là những thứ tà tưởng, tức là mà nghĩ sai lầm. Tà kiến, ngã kiến phát sinh bởi mê lầm chân lý vô thường vô ngã, hay không rõ cái chân lý vô thường vô ngã. Và vì tư hoạt là những vọng tình tham sân si phát sinh do sự mê nhiễm sắc thanh ở các vật ở thế gian, cái tư hoạt mình nó phát sinh được là do ngũ dục nha. Xong phân kiến hoạt tư hoạt theo mê lý và mê sự là theo pháp tướng của tiểu thừa câu xá. Nãy giờ nói cái này là câu xá đồng nha. Còn theo pháp tướng của đại thừa duy thức thì phân loại theo hai thứ phân biệt khởi và câu sinh khởi. Phân biệt khởi này ha, là mình thấy cái pháp và cái tâm mình nó phân biệt theo cái pháp đó, ngay lúc đó để phân biệt thì nó gọi là phân biệt khởi. Còn câu sinh khởi là lúc mình đẻ ra nó có rồi, chẳng như nó đẻ ra nó biết khóc rồi ha, chứ không phải là nó bị cái gì nó mới khóc, thành ra nó gọi là câu sinh. Hai chướng phiền não và sở tri, thành ra cái phân biệt khởi này nó có thể là do cái phiền não mình sanh ra phân biệt, mình có tâm thân si mình khởi ra phân biệt ha, và do cái sự hay hiểu biết của mình là mình khởi phân biệt. Cho mình quen uống cái nước này nhìn là nó ngon, bây giờ mình uống cái nước nào khác nước này mình cho là dở, là tại vì mình do cái sở tri ha. Thì cái đó thuộc về phân biệt khởi là kiến hoạt. Hai chướng phiền não và sở tri do phân biệt khởi là kiến hoạt, và hai chướng phiền não và sở tri do câu sinh khởi, tức là do tập khí ái dục, nó bản chất nó có sẵn chủng tử á, thì nó gọi là tư hoạt. Thành ra tư hoạt là cái gốc chánh, hiểu không? Đây là cái quan niệm của duy thức, quý vị đọc thêm cho biết. Các hoạt bị đoạn trừ khi kiến kiến chân lý nên gọi là kiến hoạt, tức là sau này mình hiểu được lý do tư duy do chánh kiến thì đó là gọi là kiến hoạt. Kiến có nghĩa là suy lường, hoạt này lấy suy lường làm tánh nên gọi là kiến hoạt, tức là do tư duy á. Bởi vì muốn được cái này phải học nè, cái huệ hiểu chân lý thì tự nhiên vượt được cái này. Tư cũng có hai nghĩa, một khi đã kiến thấy chân lý đoạn kiến hoạt rồi, lại tư duy tu tập chân lý để đoạn hoạt này nên gọi là tư hoạt, thấy không? Tư trong này có nghĩa là tu, thấy không? Tư duy thì tu bằng cách tư duy ha, tư duy để mà dứt khoát chặt cái gốc rễ của nó. B, vì tư duy thế gian vọng chấp thực vật mà khởi hoạt, cái đây là do cái tâm tư duy cái thế tục pháp nên bị chấp đắm chấp vào nên gọi mà khởi hoạt, nên gọi hoạt này là tư hoạt ha. Cái hai hoạt này là nhân chính thọ sinh tử trong tam giới, đoạn hai hoạt này mới thoát khỏi được sanh tử tam giới. Đoạn hoạt cũng theo thứ tự, trước đoạn kiến hoạt, sau đoạn tư hoạt. Kiến hoạt có tánh mãnh lợi, mãnh lợi tức là lanh lẹ, khi thấy được chân lý liền đoạn sạch. Cái này kiến hoạt nó dễ lắm, chỉ cần đoạn chân lý thôi là đoạn được liền. Còn tư hoặc có tính độ muội, tức là chậm chạp lắm, phải nhiều lần tư duy. Đế lý, đế lý này là chân lý và tứ diệu đế đó. Chân lý như thật á, dưới như thật này có thể tứ diệu đế, có thể là tánh không nha. Nó như tiểu thừa nó là tứ diệu đế, nó là đại thừa, nó là tánh không. Đối với bích chi Phật nó là Phật diện nhân duyên. Thành ra nó gọi là đế lý, tức là cái chân lý về cái sự thật mới từ từ đoạn được. Vị đoạn kiến hoặc gọi là kiến đạo, vị đoạn tư hoặc gọi là tu đạo, vị đoạn cả hai này gọi là vô học đạo. Khi mà đối với cái nguyên thủy á, cái gì mà đoạn hết kiến đạo, đi kiến đạt và đoạn tu hoạch, thì lúc đó cái gì không cần cái gì phải tu học nữa hết rồi đó, thì nó gọi là vô học đạo. Đây là quý à, thiên thai tông quy kết hết thải dòng vật làm ba thứ. Đây là cái nhìn của ông tổ thiên thai à, thì hơi khác nên chút. Vì kiến tư là ngăn niết bàn, đây là nhập vào niết bàn của bên A La Hán, cái chữ là vô ngã. Trần xa là chướng ngại về Bồ Đề Tâm à, tại vì trần xa phát tâm Bồ Đề là muốn độ chúng sanh, bị trần xa hoặc tức là mình cái hoặc mình không biết pháp độ chúng sanh, nên nó là chướng ngại về Bồ Đề, hay không? Vô minh là chướng ngại về trung đạo thật tính nha. Thì nó học về cái hoặc, đọc lại cho nhớ thôi, bây giờ thằng đảnh này đọc nha. Bây giờ à, thường hành tinh tiến, hành tinh nó khi tới đến khi nào kiến hoặc và tư hoặc phiền não nó hết, tức là phá phiền não ma, phiền não ác này là ma, hàng phục được tứ ma. Ở trong này nó chia làm bốn ma, hay không? Bốn ma này thì thường thường quý vị học chắc đều biết hết trơn rồi, hay không? Nó thì gồm có cái gì? Là thiên ma, ngũ ám ma, tử ma, nhớ gì nữa? Thiên ma, phiền não ma, ngũ ám ma, phiền não ma, phiền não ma. Bây giờ ma là gì? Ma là gì đâu, nói nghe coi cô biết ma là gì không? Nếu mà theo quan niệm mà tứ ma là vậy thì ma nghĩa là gì? Ma có phải là con ma không? Không. Vậy nó là gì?
Ma thì nó chướng ngại.
Cái ma cái gì là tức là nó chặn lại không cho thành Phật thì gọi là ma. Người mà còn phiền não tức là không thành Phật được. Nên tử ma nó xảy ra đó, lý do là tại vì mình đang tu mà tôi giờ mình chết, hấp tu nó chừng nó đứt đoạn, nó khiến con đường Phật quả mình bị trở ngại, thành ra tử thành ra ma, nghe không? Thiên ma là một cõi ma có thật, thì cõi ma này đó nằm trong cái gọi là cõi trời thao hóa tự tại, tức là cõi trời lục dục, cõi dục cuối cùng. Thì mình tu á, mình muốn diệt kiến hoặc thì tiêu hoặc phiền não á, thì mình phải phá hết các kiết sử của cõi dục. Thì mình phá hết kiết sử cõi dục á, thì cái ông thiên ma ông không điều khiển mình được, tại ông điều khiển mình bằng các dục của cõi dục, nghe không? Bây giờ mình phá hết, thành ra không điều khiển được, thì khi mà mình sắp sửa phá cái kiết sử phiền não cõi dục á, thì cái là thiên ma nó hiện ra để thử thách, nó phá mình để cho mình bị đắm chấp, mình bị kẹt. Thành ra luôn luôn là ông ra thử thách, ông phá, mà từ từ ông thử thách ông phá, ông biết cái tâm của mình, ông phá từ từ là mình vướng, mình kẹt, mình bị trở ngại, mình không có diệt được, thành ra nó thành ra cái ma, nó chặn con đường của mình, thấy không? Nha. Còn ngũ ám ma tức là nó nói về những cái đắm chấp về thân của mình, mình cho cái thân ngũ ám này là thân, thành ra mình chấp sắc, chấp thọ, chấp tưởng, chấp hành, chấp thức, nương theo cái đó mà tạo tác các nghiệp. Thì khi mà tạo tác các nghiệp thì nó tạo thành luân hồi sinh tử, nó không cho giải thoát, thì bốn cái đó nó vẫn là ma. Mà bốn cái ma này diệt được, muốn diệt được nó thì chỉ cần tinh tiến hành trì cho đến khi nào kiến hoặc và tư hoặc phiền não nó hết, thì bốn ma này nó không có chỗ bám nương nữa. Tại vì kiến hoặc và tư hoặc phiền não là mục đích là phá hết tất cả cõi sắc dục và vô sắc, do đó những cái ma này nó bám trụ vào các khổ tập diệt đạo ở sắc, vô sắc và sắc, mà nó nương tự nó thành mình ha. Chẳng hạn như mình vượt hết kiến hoặc rồi thì đương nhiên mình không còn chấp thân nữa, chấp thân thì tự nhiên là ngủ đông ngủ ấm mình đó, sắc ấm nó biến mất, phải không? Bây giờ mấy vị vượt từ 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 tới đầu vô tưởng xứ, phi tưởng xứ, là bắt đầu cái tâm thọ tưởng cái gì từ từ nó cũng biến mất, sắc thọ tưởng hình thức cái gì thì phá đi, phải không? Nó biến mất thì cuối cùng mấy vị diệt hết luôn cái bắt đầu tư hoặc phiền não ở bên kia, thì mới diệt vô được cõi diệt thọ tưởng định, tức là diệt tận định qua là hán. À, thì lúc đó là cái ma của về thọ, về tưởng, về thức, về hành từ từ nó mất hết. À, thành ra thường hành tinh tấn mà tu tập phá ác phiền não, thì phiền não trong này có gì phải hiểu là phiền não này không phải là phiền não ma, mà phiền não này là phiền não của kiến hoặc và tư hoặc. À, còn phiền não kiến hoặc và tư hoặc này nó bao gồm có phiền não ma, gồm có là có phiền não ma tổng, có ngũ ấm ma, có thiên ma, có tử ma, thì nó gọi là hàng phục được bốn ma. nha. Cái phiền não này không có nghĩa là phiền não không, phiền não ma không. Phiền não ma nó chỉ nghĩa là tham sân si thôi, thấy không? Nhưng mà thực sự ra ngoài vấn đề chấp tham sân si á, là chấp về cái tâm, nó thuộc về hành. Hành tham sân si ngã mạn nghi ngờ tập kiến, nó thuộc về hành pháp. Hay ngoài ra nó còn có thọ và tưởng nữa, thọ và tưởng và thức nữa. Ha, sắc thọ tưởng hành thức mà nó có nhiều cái lắm. Thành ra cái sắc thọ tưởng hành thức á, nó thuộc về ngũ ấm ma. Ha, ha, thì thành ra quý vị phải tu hành hoài, thì từ từ khi mà diệt hết kiến hoặc và tư hoặc phiền não, ha, thì quý vị sẽ thoát được, khi là trấn áp được tất cả các bốn loại ma. Thì sau này người ta còn chế ra nữa là bệnh ma gì tùm lum nhiều lắm, thấy không? À, nhưng mà bệnh ma thì nó nằm trong ngũ ấm ma, nó nằm trong cái thân, thấy không? Nó nằm trong thân. À, thành ra cái ma ngoài dễ trừ lắm. Mình đây mình nhớ, người ta sợ ma, người ta sợ ma ngoài không à, thấy không? Ở đây là nhà cửa ai có ma thì cứ kiếm thầy pháp thầy bùa về trừ, thấy không? Giờ ma ngoài tám triệu, nhưng mà thật sự mình nuôi con ma trong bụng, con ma này nó mới ghê gớm. Con ma này nó làm cho mình đọa lạc sanh tử nhiều đời nhiều kiếp. Con ma trong bụng của mình á, trong này á, thì nó là gì? À, nó là phiền não ma, à, và là ngũ ấm ma. Sự phiền ngũ ấm ma là khi nào có gì tu nó mới phát hiện ra nó phá. Tại vì mình tu tức là mình muốn vượt khỏi cái sự điều khiển của thằng ngũ ấm, thành là lúc đó nó mới thành ra cái chướng ngại. Tại vì mình muốn vượt qua nó thì thành nó chướng ngại. Còn phiền não ma là bản chất nó có sẵn trong cái thế giới cộng nghiệp. Thế mình sanh ra trong cái cõi giới nào thì có phiền não trong cõi giới đó. Ha, vì bản chất cái chúng sanh có sanh là có khổ. Ha, thì phiền não ma là một cái chân lý đương nhiên nó có rồi. Ha, nhưng mà cái quan trọng người tu á, khi mình hạ đủ công phu mình tu á, cái mà nguy hiểm nhất là cái ngũ ấm ma. Chứ còn cái phiền não ma thì mình, tại vì thực sự ai cũng thấy rõ ràng là tại ai thấy là nó là cái khổ thiệt, nó là cái ma chướng thiệt. Chỉ có một cái là mình tu mà mình cứ chắc trong cái thân mình, tâm mình nó luôn luôn là sắc thọ tưởng hành thức, mà nó chắc mình không biết. Mà thường ngũ ấm ma muốn phá được á, là phải phát sanh trí tuệ. Cái trí tuệ mà cái trí tuệ đó phải là trí tuệ về không, thì là về không. Bên là hé nó gọi là vô ngã, nó gọi là khi mình cái vô danh từ vô ngã ra hé nó gọi là vô sanh. Tại vì đối với hé nó là bất sanh bất diệt, đạt được cái vô ngã là cái pháp đó là vô sanh, hay là nó gọi là sanh không nha. Như danh từ chung có những từ mà qua là hé mình nói là đạt được là sanh không, đạt được vô ngã hay lại được niết bàn là hán hay là pháp vô sanh, thì đều là danh từ vô ngã của A La Hán. Còn qua bên bên đại thừa thì nó gọi là gì nói cái gì hoài gì tự nhiên quên rồi, vô sanh pháp nữa, vô sanh pháp nhẫn. Rồi sau đó nhẫn tức là sanh không và pháp cũng không mà nhẫn tức là giai đoạn thấp, nhớ nha, nhẫn là giai đoạn thấp, tức là mình an trú trong đó được, không phải là chịu đựng mà an trú được một cách bình thường, tâm nó không bị bức rứt chịu không nổi, tránh nó đi nè. Thì nó gồm có sanh không và pháp không, sanh không và pháp không nè. Nó gồm có luôn hai pháp, tức là nó nói rằng cái ngày như bên A Hán thì nó đặt chắc rằng có một cái pháp gọi là diệt khổ, đó là pháp tứ diệu đế, thấy không? Đó là đạo đế nè. Có niết bàn để nhập nè. Đó thì nó gọi là điều là họ cắt chắc trong cái tâm của họ vậy. Mặc dù có vô ngã nhưng mà có một cái pháp nào đó họ chắc. Mà bên sau này có gì coi về phân phái của nguyên thủy, nó chia làm 18 hệ phái, nó chấp đủ thứ hết trơn. Có phái nó chấp ngũ ấm là thật, có phái nó chấp ngũ ấm là không, điều là mình thích chấp thật, chấp không đều là chấp pháp. Thành nó mới chia ra tùm lum tùm la ra đủ loại phái hết trơn. Nhưng mà cái căn bản mà chấp mình nói chung á, là chấp là có một cái pháp là khổ, có một cái pháp gọi là diệt khổ, và có một cái niết bàn do diệt khổ phát sanh. Qua tới đại thừa đó, để phá hết tất cả cái chấp này thì mới đo ra nói là cái pháp bản chất vô nguyên đúng. Đức Phật đã nói là cái pháp do nhân duyên phát sanh, không pháp nào gọi là có cả, thấy không? Vì anh đạt được niết bàn là do cái nhân duyên diệt khổ mà đạt được niết bàn, thực sự cái niết bàn nó cũng không có, thấy không? Thành ra cuối cùng đưa qua bên tư tưởng đại thừa thì tưởng nó chuyển dương cái tư tưởng tối đa của đại thừa là tư tưởng gì đó nhỉ, thấy không? À, nó chứng ngã tức là bản chất các pháp từ hồi nào đến giờ hằng thanh tịnh tự tánh nó là không, nó không có cái pháp nào hết. Do nhân duyên biến hiện sanh diệt mà nó sanh ra cái tướng có này bản chất nó là không, bởi vì nó không có phải tự chủ được mà nó do những cái khác tạo thành. Nè. Nè. Thì cái đó nó gọi là cái đường hướng của bên đại thừa. À, thành bây giờ nói về cái ngũ ma, ngũ ma. Thì bữa nay tính nói cho hết cái điều giác ngộ tới kia, cái ngũ ma mà nói ra thì nó nhiều lắm. Thành ra tên vấn đề tu á, cái phiền não ma đó là phá qua cái tư hoạch. Thì nó ma đó quý vị đã phá tư hoạch lại, thì nó ba nói về tham sân si ngã mạn nghi ngờ tà kiến, thì phá trong cái tư hoạch và kiến bậc phiền não. Thấy không? Còn cái ngũ ma đó, ngũ ma nó phát sanh á là do cái sự tu chứng. Cái gì bị tu á thì ngũ ma mới phát lộ được. Ngũ ma nó phát lộ thành nó cắt tướng. Thành ra khi mà tu á, muốn cho ngũ ma phát lộ, không có phát lộ mình có thể kiểm soát được á, thứ nhất là phải gần thiện tri thức. Bởi vì cái những thiện tri thức á, mình thường thường những cái gì thường thường nó phát lộ mình chấp nhận accept á là tại vì nó hợp với mình. Thì mình accept, thành ra cái tu mà rời những người thiện tri thức ha, hay là nếu mà trong đời này không có thiện tri thức ha, mà rời kinh điển lúc đó là thiện tri thức, kinh điển có thể có Phật thuyết ha, hay là rồi chư Phật cái gì mà bác thì coi chừng lọt vô ngũ ám ma. Rồi lọt vô ám ma rồi thành ra nó chấp ngũ ám ma, tức là mình vướng vô cái sắc ma thì chấp về thân ha, mình vướng về thọ ma thì chấp vào cái cảnh giới an lạc hạnh phúc ha, rồi mình chấp vào cái tưởng ma đó thì lúc đó mình chấp vào các cái cảnh diễn vong của vọng tưởng biến hiện ha, ha. Hồi xưa cũng như mấy người xưa tôi kể đó, mấy người họ tu cái thời gian cái họ gặp cái cảm giác họ buồn quá, cái họ nhập định vô trong đó, nhập định được, khi họ nhập định họ xả buồn được, thành ra lúc nào gặp cái gì họ cũng khóc. Thành ra nhiều khi trong cái thọ đó, nhiều khi phải nói là họ chấp vào cảnh sát không sướng đâu, họ dướng vô cái khổ họ cũng bị dính nữa, nó là thọ ma phát triển. Thường thường họ tu rồi tự tại không có gì làm họ khóc được hết trơn, họ dướng vô rồi cái họ dính luôn, họ dính luôn, sau này thiện tri thức họ phá ra. Họ phải chọn cái nào cho họ khổ lên, đặng là họ phá ngay cái đó đi thì tự nhiên họ giải ngộ ra cảnh đó là không à, mà thường thường là dính vô là rất là khó phá à, thành ra kinh Lăng Nghiêm á sở dĩ nó nổi tiếng, kinh Lăng Nghiêm mà nổi tiếng dễ sợ lắm, là nhiều người nói là họ nói cái phân tích cái vấn đề mà ngũ ma rất là kỹ lưỡng. Trong ngũ ma họ phân tích ra là một cái là sắc ma, nó chỉ là 10 loại sắc ma à, rồi thọ ma, mà thọ ma 10 loại, tất cả nó nói là 50 ma cảnh. Coi những người tu thiền, người tu thiền là gì? Là tu để cho vượt khớp tất cả những cái tâm và thân hành của mình nó biến diệt. Thành ra lúc mà mình muốn phá nó thì tâm hành bắt đầu nó hiện ra cảnh giả tạo lại, nó bắt đầu nó cho mình dướng vô ha. Rồi lúc mà mình dướng vô thì mình đã mệt rồi. Và có một cái nữa là lúc đó là ma ở ngoài nó thấy mình, nó nhìn nó hiện cảnh để hợp cái cảnh đó để cho mình chấp. Ma ngoài với ma tông nó hợp rồi nó quánh. Mình là cái ma tông là phiền não ma, rồi ma ngoài nữa, rồi ngủ cái